Tôi không có bạn gái. Suốt ngày tôi chỉ chơi với mẹ tôi và bà nội tôi. Mẹ tôi rất thương tôi, nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi. Ba tôi thì lại khác. Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Điều đó thật may mắn đối với tôi. Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những đòn trừng phạt của ba tôi. Mỗi lần phạm lỗi, hễ thấy ba tôi dậm rút cây roi mây ra khỏi vách, là tôi vội vàng chạy qua nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sập gỗ lim đen bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Bà nằm đó, miệng bõm bẽm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau với một dáng điệu thông thả. Bà ơi bà! Tôi chạy đến bên chiếc sập hổn hển kêu. Bà tôi chỏi tay nhõm dậy. Gì đó cháu? Ba đánh! Tôi nói miệng méo xệch. Cháu đừng lo, lên đây nằm với bà. Bà tôi dịu dàng trấn an tôi và đưa tay kéo tôi lên sập, đặt tôi nằm khuất sau lưng bà, phía sát tường. Xong bà tôi xoay người lại, nằm quay mặt ra ngoài. Lát sau bà tôi bước qua, tay chung chảy con roi dài, miệng hỏi. Mẹ có thấy thằng Ngạn chạy qua đây không?
Không thấy.
Bà tôi thản nhiên đáp và tiếp tục nhai trầu. Tôi nằm sau lưng bà, tim thót lại vì lo âu. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chân ba tôi xa dần. Những lúc đó tôi không dám về nhà ngay. Bao giờ tôi cũng nằm lại chơi với bà. Tôi nằm sấp người trên sập, nũng nịu. Bà ơi, bà gãy lưng cho cháu đi. Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãy lưng cho tôi, vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi đã nghe đến thuộc lòng. Bà không có nhiều chuyện, có bao nhiêu chuyện bà đã kể sạch sành sanh. Do đó bà cứ kể đi kể lại mãi những câu chuyện cũ. Tuy vậy mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú, hệt như lần đầu tiên. Có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi, khiến trái tim tôi rung lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức. Lớn lên một chút, ngoài mẹ tôi và bà tôi có thêm ba người bạn gái. Đó là hai người chị con bác tôi. Chị Nhường lớn hơn tôi 4 tuổi, đầu nhiều ghẻ chóc nên lúc nào cũng cào trọc. Chị Quyên bằng tuổi tôi, da đen nhẽm, quanh năm chỉ giận mỗi cái quần cộc, không bao giờ chịu mặc áo, mũi luôn luôn thò lò. Người thứ ba là cô Thịnh, con út của bà tôi. Cô Thịnh bằng tuổi với chị Nhường. Khi bác tôi sinh con gái đầu lòng, thì bà tôi sinh con gái út. Đầu cô Thịnh cũng cào trọc như đầu của chị Nhường. Trẻ con quê tôi không có lắm trò chơi như trẻ con thành phố, suốt ngày chỉ nghịch đất nên đứa nào cũng lắm ghẻ. Tôi cũng ghẻ đầy đầu, nhưng may mắn không bị cào trọc như chị Nhường và cô Thịnh. Mẹ tôi cho tôi hớt tóc ca rê, nhưng mẹ bảo, lão tứ hớt tóc húi đầu tôi tới tận óc, phô cái gáy trắng nhẫn. Những mụn ghẻ trên đầu khi lành biến thành sẹo, thời gian không xóa nổi. Lớn lên tôi có thói quen để tóc dài phủ gáy là do vậy. Dạo ấy ông tôi định xây một dãy nhà ngang phía sau, nên cho đổ một đống cát cao nghệu ngay trước sân. Suốt một thời gian dài, đống cát đó là sân chơi lý tưởng của 4 của cháu tôi. Chúng tôi suốt ngày bò lê trên cát, thi nhau đào những đường hầm sâu hút, hoặc hoài công xây những tòa nhà cứ chốc chốc lại đổ sập. Xây nhà chán, chúng tôi lại dốc cát ném nhau. Tôi với chị Quyên một phe, chị Nhường với cô Thịnh một phe. Chúng tôi ném hăng đến nỗi cát bay mù trời và chui đầy cả tai mũi miệng. Tôi sợ cát bay mù mắt, cứ đứng xa xa, một tay che mặt, một tay dốc cát ném tới. Chị Quyên gan lì hơn tôi nhiều. Hai tay hai nắm cát, mắt nhắm tịt, chị xông lên phía trước ném liên hồi kỳ trận. Chị Nhường và cô Thịnh bị cát ném rát mặt, liền kêu thét lên và bỏ chạy. Sau những trò chơi ném cát thú vị đó, bao giờ tôi cũng bị ăn đòn. Ba tôi ban ngày đi làm không có nhà, nhưng tối về nghe mẹ tôi kể tội tôi, thế nào ba tôi cũng đem tôi ra xét xử. Thoạt đầu, tôi phải đứng nghiêm, hai tay khoanh trước ngực và lý nhí trả lời những câu hỏi đầy đe dọa của ba tôi. Tiếp theo tôi lại phải nghỉnh cổ nghe ba tôi luận tội. Thú thực lúc đó tôi chẳng hề chú ý mảy may đến những lời răn dạy của ba tôi. Đầu óc tôi mãi bận bịu vào việc đoán xem lát nữa đây tôi sẽ bị đánh mấy roi, và thầm mong bà tôi đang đi chơi đâu đó trong làng sẽ kịp về trước khi xảy ra những chuyện đáng tiếc cho đứa cháu khốn khổ của bà. Nhưng khác xa với những ông bụt trong câu chuyện bà kể, bà tôi chẳng bao giờ nghe được những mong mỏi thầm kín của tôi. Ít khi bà về đúng lúc, bà chỉ về khi mông tôi đã hằn những vệt roi, khiến lòng tôi thêm hờn tủi, và tôi giận dỗi chẳng thèm trò chuyện với bà. Không có bà tôi can thiệp, tôi đành phải buồn bã thực hiện nốt phần cuối cùng của phiên xét xử. Tôi lặng lẽ phủi chân, leo lên bộ dáng nằm sắp xuống, mặt áp vào phiến gỗ mát lạnh, quần kéo xuống khỏi mông. Tôi nằm im như thế, người căng ra, mắt nhắm nghiền. Không hiểu sao tôi luôn luôn tin rằng khi bị đòn, nhắm mắt sẽ ít đau hơn. Bà tôi vừa đánh, vừa đếm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, người tôi cứ bị giật nảy mỗi cái ngọn roi quất xuống. Bà tôi không học được cách đánh nhẹ tay như mẹ tôi. Bà đánh đau thấu xương. Hai roi đầu, tôi nghiến chặt răng, cố không bật khóc. Nhưng đến roi thứ ba thì tôi không kềm giữ nổi. Bao giờ cũng vậy, đến roi thứ ba là tôi khóc quà. Tôi vừa nức nở vừa leo xuống đất, chân sờ soạng tìm chép. Khi ngẩng mặt lên, tôi nhìn thấy một đôi mắt lấp ló ngoài khe cửa. Đó là đôi mắt cô Thịnh. Khi nãy hẳn chị Nhường và chị Quyên cũng đứng rình phía ngoài, nhưng đến khi thấy tôi leo lên gián, nằm úp mặt chuẩn bị thọ hình, chắc hai chị em khiếp đảm bỏ chạy về nhà. Làng tôi có một cái chợ tên là chợ Đo Đo. Từ lâu tên chợ đã thành tên làng. Lớn lên tôi đi đâu xa, xưng là người làng Đo Đo ai cũng biết. Người làng khác hay nói câu dè. Chén Đo Đo là chó đen đen, để ghẹo người làng tôi. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu đó có ý nghĩa gì, hay chỉ là một câu nói chơi. Nhưng hồi nhỏ mỗi khi nghe ai nói như vậy tôi tức lắm. Tôi cứ nghĩ người ta bảo mình là chó. Chợ Đo Đo chỉ họp ban đêm, ban ngày chợ vắng ngắt. Chỉ còn trơ lại cây bàn già giữa chợ và những căn lều trống trải, ọp ẹp, nơi bọn trẻ con thường tụ tập chia phe đánh nhau. Sau những lần bị đòn, tôi thường ra đứng một mình ở đầu hè, nhìn xuống chợ. Tôi đứng đó buồn bã cô đơn và rên rỉ như một con chó con. Tôi vừa xoa cặp mông bỏng rác, vừa cảm thấy mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời. Và tôi cứ để mặc những giọt nước mắt lăn tròn trên má. Những lúc đó tôi thường ao ước mình đột ngột chết đi, để ba tôi phải hối hận vì đã đánh tôi, để mẹ tôi phải hối hận vì không dám can ba, và cả bà tôi nữa. Bà sẽ vô cùng khổ tâm vì đã trót đi dạo trong một buổi tối quan trọng như vậy. Mọi người sẽ khóc sưng cả mắt. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi và bà tôi khóc than giật giả, tóc xổ rối tung, áo quần xốc xếch, tự nhiên tôi thấy mũi lòng. Không muốn chết nữa. Nhưng rồi tôi bất giác sờ tay xuống mông và kiên quyết giữ nguyên ý định trừng phạt mọi người bằng cái chết đáng thương của mình. Dĩ nhiên tôi không muốn chết hẳn. Chết hẳn như chú Hoang, đám ma tháng trước, tôi sợ lắm. Vợ con chú khóc như ri, nhưng chú thì chẳng nghe thấy gì. Chú ngủ ngủ hoài và sẽ chẳng bao giờ dậy nữa. Mẹ tôi bảo vậy. Không, tôi không định chết như chú Hoang. Tôi chỉ chết chừng 5 ngày thôi. Lúc ba mẹ tôi, ông bà tôi và những người thân khóc khô hết nước mắt, thì tôi sẽ sống dậy trước sự hân hoan chào đón của mọi người. Lúc ấy mọi người sẽ chen lấn, giành giật nhau để được ôm lấy tôi. Ai tôi cũng cho ôm, nhưng ba tôi thì không. Tôi sẽ lạnh lùng hất tay ba tôi ra, bất chấp vẻ đau khổ ánh lên trong đôi mắt ba. Nhưng dù sao cuối cùng tôi cũng sẽ suy nghĩ lại, và để cho ba tôi ôm tôi. Nhưng ba sẽ phải là người sâu chót được đến gần tôi. Những ngày sau đó hẳn là những ngày rất tuyệt vời đối với tôi. Tôi sẽ tha hồ giấy bẩn áo quần, tha hồ nghịch cát, thậm chí là chôn cả người trong cát, chỉ chừa 2 lỗ mũi mà vẫn không sợ bị đòn. mãi chìm đắm trong diễn ảnh sáng lạng đó, tôi quên bén cả khóc. Trong khi tôi đang nghĩ xem cần phải dở những trò nghịch ngợm gì nữa, với sự tự do quá mức của mình, thì tiếng cô Thịnh khẽ vang lên sau lưng. Ngạn đứng làm gì đó? Giọng nói dịu dàng của cô Thịnh kéo tôi về với thực tại. Giấc mơ quy hoàng biến mất, giờ tôi cay đắng hiểu rằng chẳng làm gì có chuyện nghịch cát mà không bị đòn, rằng đời tôi sẽ còn đau khổ dài dài. Càng nghĩ tôi càng buồn tủi, và bất giác tôi rơm rớm nước mắt. Cô Thịnh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, hỏi. Ba Ngạn đánh Ngạn có đau không? Tôi nức nở. Đau gần chết. Để cô xức dầu cho Ngạn nghe. Tôi khục kịch mũi và lặng lẽ gật đầu. Cô Thịnh kéo quần tôi xuống và thoa dầu lên những lằn roi dắt ngang mông tôi. Quá ra trước khi đi tìm tôi, cô Thịnh đã bỏ sẵn chai dầu trong túi áo. Không hiểu do chai dầu hiệu nghiệm hay do tình thương của cô Thịnh, mà tôi chẳng còn nghe đau đớn nữa. Những ngón tay của cô Thịnh lướt nhẹ trên da tôi như những cục bông gòn mềm mại. Xức dầu cho tôi xong, cô Thịnh âu yếm hỏi. Ngạn đã hết đau chưa? Tôi sụt sịt. Hết rồi. Hết đau sao Ngạn còn khóc? Ngạn đâu có khóc. Có, cô thấy Ngạn khóc nè. Tôi đưa tay quệt nước mắt. Đó là khi nãy, bây giờ Ngạn đâu có khóc nữa. Cô Thịnh không tin lời tôi, cô nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng cô không hỏi nữa, cô chỉ cầm lấy tay tôi rủ. Ngạn đi xuống chợ chơi với cô không? Tôi biết cô Thịnh đi chợ chẳng để mua gì, thấy tôi buồn cô muốn dẫn tôi đi chơi vậy thôi. Dĩ nhiên là tôi gật đầu liền, tôi rất thích xuống chợ, bao giờ tôi cũng thích xuống chợ. Tôi có thể lượn lờ hàng tiếng đồng hồ không chán trước các sạp tạp quá, mê mẩn nhìn ngắm những dòng xuyến xanh đỏ, những hộp chì màu luôn luôn có sức thu hút đối với tôi, và những viên bi sặc sỡ nằm chen chúc trong các hộp giấy chuông dứt với dáng vẻ hấp dẫn đặc biệt. Tôi và cô Thịnh len lỏi qua những hàng cá tươi tanh nồng chỉ biển. Những người dân miền duyên hải da trắng nắng, phô hàm răng trắng ẩn mời chào. Sáng sớm thuyền về, những người buôn cá ở miệng biển thức dậy từ trước, vội vã xếp cá vào giỏ và thuê xe thồ đi suốt ngày không nghỉ để kịp đem cá đến phiên chợ đêm quê tôi. Làng tôi là làng núi, nhưng ngày nào cũng có cá tươi là nhờ vậy. Đi quanh quẩn một lát, tôi lại thấy mình đứng trước các sạp tạp quá với những bà lão bán hàng giống hệt như bà tôi, miệng lúc nào cũng móm mém nhai trầu. Tôi đứng đó mắt dán chặt vào những món hàng xinh xắn và lung linh đang bày biện trên sạp, lòng dậy lên một nỗi ao ước mơ hồ nhưng cháy bỏng. Suốt thời thơ ấu dài lâu, các sạp tạp quá luôn luôn là một thế giới lộng lẫy và đầy bí ẩn đối với tâm hồn non nớt của tôi. Ấn tượng đó sâu sắc đến nỗi, mãi đến tận bây giờ, khi tôi đã bước qua tuổi 30, cứ mỗi lần đi ngang qua một quầy tạp quá bất chợt nào, tôi không làm sao kềm được ý định dừng chân lại và dán mắt vào tủ kiến với một nỗi xao xuyến lạ lùng. Trong khi tôi đang mê mải chìm đắm trong thế giới đầy màu sắc đó, thì từ giữa chợ bỗng vọng lại những tiếng hò reo quyên náo. Cô Thịnh lắc lắc tay tôi. Ngạn ơi, lại đằng kia xem xiếc đi. Tôi theo cô Thịnh lần về phía tiếng ồn. Chính giữa chợ, dưới gốc bàn già, giữa một dòng người hiếu kỳ chen chúc vây quanh, những tay sơn đông mải chỏ đang làm trò. Cô cháu tôi phải loay quay khá lâu mới chẹt được một kẻ hở chui vào. Những người bán thuốc dạo cởi trần trùng trục và biểu diễn những trò lạ mắt. Họ gồng người lên và để cho những thanh mã tấu chém vào. Mặc dù biết chắc rằng họ sẽ chẳng hề hứng gì, những thanh mã tấu chạm cho người họ sẽ dội ra như chạm cho một khối cao su. Nhưng cứ mỗi lần thấy lưỡi thép bén ngọt và lấp loáng ánh đuốc dung lên, tôi lại sợ hãi nhắm tịt mắt lại. Chỉ đến khi nghe những tiếng xuýt xoa và những tràng vỗ tay rào rào vang lên, tôi mới dám hé mắt nhìn, trống ngực vẫn còn đập thình thịch. Tôi đã xem đám người mãi giỏ này làm trò nhiều lần. Họ không ngụ cư cố định ở một nơi nào. Quanh năm suốt từ mùa hè đến mùa xuân năm sau, họ đi lang thang qua các làng mạc, các thôn xóm. Cứ khoảng vài tháng họ lại đến dùng tôi một lần, vẫn dựng lều dưới tán bàn già giữa chợ. Dẫn những con người cũ với những tiết mục cũ, nhưng kiểu cách sinh hoạt khác thường, và những màn biểu diễn vừa quen thuộc vừa kỳ bí của họ, bao giờ cũng phát ra một sức lôi cuốn mạnh mẽ, khiến vòng tròn người chung quanh mỗi lúc một dày đặc, và những người này bị thôi miên bởi những phép gồng, những trò nuốt dao và phun lửa, đã háo hức tháo những cây kim băng cài ngang miệng túi để móc tiền ra mua những lọ cù là, những chai khuynh diệp, các thứ thuốc cao và thuốc chữa bệnh thời Mạo khác. Bọn trẻ con chúng tôi chẳng hề quan tâm đến các thứ thuốc được gói thành từng gói kia, mặc dù chúng tôi sẵn sàng dẫn tai nghe những lời quảng cáo uốn éo, nhiều dần điệu và đầy âm hưởng lạ lùng của họ một cách ngạc nhiên và thích thú. Hồi đó, đối với tôi, màn biểu diễn cuối cùng của đám người phiêu bạt này bao giờ cũng là màn biểu diễn được trông chờ nhất. Sau khi bận rộn và vui vẻ thối tiền lẻ lại cho vô số người xem nhẹ dạ, một người trong đám mãi giỏ tiến về phía chiếc lồng sắt đặt dưới góc bàn. Anh ta mở nắp lồng, và từ trong đó, một con trăng đốm từ từ chui ra. Nó bò quanh một vòng, vừa trường vừa quể quải lắc mình, khiến bọn trẻ con kêu thét lên. Tôi không khóc, nhưng hồi hộp bước lui một bước, tay nắm chặt tay cô Thịnh. Trong lúc đó, người vừa mở nắp lồng đi lại gần con trăng, anh ta chìa tay ra, và con trăng lập tức trườn lên cánh tay anh ta. Rồi bằng những động tác uốn éo, nó quấn quanh cánh tay nhiều vòng, sau đó nó tiếp tục nhoài tới quấn quanh bụng, và cuối cùng, nó cuộn tròn quanh cổ người biểu diễn, bằng những cú lượn mềm mại nhưng vững chắc. Tôi nhìn sững cảnh tượng trước mặt như bị thôi miên, lưng nổi đầy gai ốc, lòng pha trộn những cảm giác khó tả. Vừa khiếp đảm lại vừa hân hoan. Cô Thịnh đứng coi một lát rồi rùng mình bảo tôi. Về thôi Ngạn ơi.
Cô sợ hả?
Cô Thịnh gật đầu.
Ừ, trông ghê quá.
Tôi nói. Ngạn cũng thấy ghê, nhưng Ngạn không sợ. Ngạn đứng coi nữa. Cô Thịnh kéo tay tôi.
Thôi về đi, khuya rồi. Bộ Ngạn không sợ bị đòn hả?
Lời nhắc nhở của cô Thịnh khiến tôi giật thót và không chần chờ lấy một phút. Tôi vội vã bước theo cô Thịnh lần ra khỏi đám người chen chúc, lòng đầy tiếc trẻ. Khi ngước mắt lên, tôi nhận ra bầu trời đã đầy sao, những vì sao chi chít chiếm hết mọi khoảng trống và mỗi lúc một tỏa sáng. Trong khi đó, dường như có ai đã tắt bớt những ngọn đèn dầu lung linh trong chợ. Một số hàng quán đã dọn về nhà, chỉ còn trơ lại những chiếc chõng tre đang xúc dần những sợi mây buộc. Lớn lên một chút nữa, tôi đi học. Trước đó tôi đã biết đọc chữ. Ba tôi sắm một quyển vở, thoạt đầu dạy tôi 24 chữ cái, sau đó dạy tới dần xuôi rồi dần ngược. Mỗi ngày tôi phải học thuộc một chữ. Tối ba tôi dò lại và dạy thêm chữ mới. Nhiều hôm mãi chơi quên cả học. Tối đến tôi chỉ biết ngồi đực mặt ra trước trang vở. Hỏi năm lần bảy lượt, thấy tôi ấp úng đáp không xuôi. Ba tôi biết ngay là tôi suốt ngày mê chơi. Liền nổi đóa cốc cho tôi mấy cái vào đầu. Thấy tôi ngồi khóc trống rứt, nước mắt nước mũi xì sụp, mẹ tôi hẳn rất xót ruột nhưng không dám lên tiếng. Những lúc đó ba tôi phạt tôi bằng cách không cho tôi đi ngủ. Tôi phải ngồi học tới học lưu con chữ tôi đã quên đến tận khuya lơ khuya lắc. Ban ngày tôi đã chạy nhảy mệt nhoài, vừa ăn cơm tối xong, hai mắt tôi đã muốn díp lại. Vậy mà lúc này tôi phải ngồi tụng lấy tụng để những con chữ khúc khuỷu kia đến sái cả quai hàm. Mắt nhắm mắt mở, tôi ngồi học khổ sở như một tội đồ. Ngón tay trỏ đè vào con chữ đến thủng cả giấy, còn đầu thì gật gà gật gù. Đôi khi tôi thiếp đi, hồn phiêu chiêu vào cõi mộng, nhưng miệng chẳng đánh dần theo quán tính. Chỉ đến khi đầu tôi gục xuống, da phải mặt bàn đánh cốp một cái, tôi mới sực tỉnh và lại vội vã gào giọng đọc thật to. Nghe tiếng học bài ê a chữ đêm khuya của tôi, bà tôi lẹp kẹp bước qua. Thấy tôi ngồi học một mình, hai mắt nhắm nghiền, đầu gục lên gục xuống, đánh nhịp. Bà tôi giận run người. Bà bước vội lại bàn, cầm lấy quyển vở trước mặt tôi ném quạch xuống đất, rồi vừa ôm lấy tôi, bà vừa mắng ba tôi xa xả. Bao giờ bà tôi mắng, ba tôi cũng im re. Ba nằm lẳng lặng trên giường vừa đọc sách, không dám cãi lại nửa câu, mặc cho bà tôi bế tôi lên và nhẹ nhàng đặt tôi vào giường. Trong khi tôi đã ngoẻo cổ ngủ trên tay bà từ bao giờ. Nhưng dẫu sao, chính nhờ những biện pháp giáo dục khắt khe của ba tôi, mà trước khi bắt đầu đi học, tôi đã đọc thông các mặt chữ, điều mà không phải đứa trẻ nào cũng làm được.
Trường tiểu học làng tôi thuở ấy chỉ có 4 lớp, từ lớp 2 đến lớp 5. Vì trường không có lớp 1 nên đa số trẻ con trong làng trước khi xin vào học lớp 2 đều học qua lớp dở lòng của thầy Phu. Thầy Phu là một thầy giáo làng, mở lớp dạy học trò từ thời tôi chưa đẻ. Thầy dạy giỏi nổi tiếng, học trò của thầy khi vào trường tiểu học bao giờ cũng đứng nhất. Thầy còn nổi tiếng là người nghiêm khắc, ưa phạt học trò nên học trò rất sợ thầy, không dám nghịch. Vì vậy, các bậc cha mẹ trong làng rất thích gửi con đến trường cho thầy Phu. Nhà thầy Phu ở kế nhà tôi, nên trước khi cha tôi đi học, ba tôi dẫn tôi qua ra mắt thầy. Thoạt nhìn thấy thầy tôi đã sợ. Mái tóc hoa râm chảy lật ra phía sau, nụ cười lấp lánh những chiếc răng bịt vàng và gọng kính lão xệ xuống trên mũi, khiến đôi mắt nom như lồi ra. Toàn bộ toát ra vẻ nghiêm nghị, mực thước và đe dọa. Suốt buổi tôi đứng khép nép nơi góc bàn, không dám thở mạnh, và bằng một giọng lý nhí đến tôi cũng không nghe rõ. Tôi lúng túng và rụt rè trả lời những câu hỏi của thầy, lòng chỉ mong cho buổi ra mắt chóng kết thúc. Thầy Phu có 2 người con, chị Hạnh khoảng 15-16 tuổi, và thằng Hòa trạc tuổi tôi. Đến hôm đi học, tôi mới biết Hòa học chung lớp với tôi. Sau này tôi còn biết nó là một thằng bé hung hãn và ngang ngạnh. Tất cả bọn học trò chúng tôi thường xuyên bị nó bắt nạt. Những trò chơi của chúng tôi luôn luôn bị cắt đứt bởi sự xuất hiện của thằng Hòa. Nó tước đoạt thẳng tay những viên bi mù u, những nắp ken đã đổ đầy sáp của chúng tôi, và những sợi thun của bọn con gái, thản nhiên cho vào túi và lững thững bỏ đi. Những nạn nhân chỉ biết ứa nước mắt nhìn theo. Không phải là bọn tôi không thể làm gì được nó, bọn tôi thừa sức tóm cổ nó giật xuống đất và giả cho nó một trận nhớ đời. Nhưng không đứa nào dám đụng đến nó, chỉ bởi một lẽ đơn giản, nó là con của thầy Phu. Có lần thằng Toản, một đứa mới vào học chưa biết quay thằng Hòa, bị thằng Hòa trấn lột, Toản thoi cho thằng Hòa một quả trúng quai hàm. Ngay lập tức thằng Hòa nằm lăn xuống đất ăn dạ, chân giãy đành đạch, tụi tôi đứng coi sợ xanh mặt. Thế là thằng Toản bị thầy Phu kêu lên, thầy bắt nó chụm 5 đầu ngón tay lại rồi dùng cạnh nhọn của cây thước kẻ đánh lên đó. Toản nghiến răng chịu đau, nước mắt chảy ròng ròng. Chưa hết, sau đó Toản còn bị phạt nhảy cốc ngoài sân. Trưa nắng chang chang, Toản ngồi chồm hổm, hai tay chống vào hông và nhảy quanh sân 3 vòng, y như con cốc. Toản trợn mắt nhảy, lưỡi thè ra, miệng thở dốc. Đến khi vô chỗ ngồi, mặt mày nó còn đỏ lơ đỏ lưỡng, nói không ra hơi. Trong các hình phạt của thầy Phu, nhảy cốc là hình phạt bọn tôi sợ nhất. Thế mà vừa chân ướt chân ráo vào học, thằng Toản đã bị ngay. Sau vụ đó, uy phong của thằng Hòa càng tăng gấp bội. Bọn tôi sợ nó một phép, còn nó thì tiếp tục bóc lột và hiếp đáp bọn tôi không thương tiếc. Trong những ngày gian khổ đó, tôi đã làm quen với Mắt Biết, người bạn gái đầu tiên trong đời. Hồi đó tôi chưa gọi Mắt Biết là Mắt Biết, tôi gọi nó là Hà Lan như mọi người vẫn gọi. Trong lớp của thầy Phu, mỗi bàn ngồi 3 đứa, tôi ngồi ở bàn chót cùng, bên phải là Hà Lan, bên trái là thằng Ngọc. Bạn bè thường gọi Ngọc là Ngọc Sẹo, vì nó có cái sẹo to bằng đít chén ở thái dương, tóc không che nổi. Thoạt đầu trật tự chỗ ngồi không phải như vậy. Hồi mới vào lớp, tôi ngồi ở ngoài rìa, kế đến là thằng Ngọc, rồi mới đến Hà Lan. Cho đến một hôm thằng Ngọc ị trong quần thì chỗ ngồi được sắp xếp lại. Hôm đó đang giờ tập viết, cả lớp đã yên lặng hiếu quay chiếc, bỗng có một cái mùi khủng khiếp tỏa ra cạnh chỗ tôi ngồi. Tôi nhăn mặt nín thở liếc sang, thấy Hà Lan đang đưa tay bịt mũi, còn thằng Ngọc thì đang ngọ nguậy với vẻ khổ sở, mặt tái xanh, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trước khi tôi kịp đoán ra chuyện gì, thì tụi bàn bên trên xôn xao quay xuống, tay đứa nào cũng bịt mũi, còn mắt thì láo liên dò xét. Thấy vậy mặt thằng Ngọc chuyển từ xanh qua đỏ, và nó cúi gầm mặt xuống bàn. Ngay tức khắc, một đứa bàn trên đứng dậy tố cáo. Thưa thầy, trò Ngọc ị trong quần. Tin động trời đó khiến cả lớp nhốn nháo, một số đứa che miệng cười khúc khích, những đứa khác thì nhăn mặt vẻ ghê tởm và nhổ nước miếng luôn mồm. Còn thằng Ngọc thì nom thật tội nghiệp, đầu nó mỗi lúc một chúi xuống, như muốn chui tọt luôn cho gầm bàn. thầy phu đập thước xuống bàn để chẳng hồi trật tự. Rồi thầy sai một đứa trong lớp chạy về nhà thằng Ngọc kêu mẹ nó lên. Lát sau mẹ thằng Ngọc tất tả chạy tới với thùng nước và miếng vải trên tay. Nách còn kẹp luôn chiếc thau nhôm. Sau khi bế nó ra khỏi lớp, mẹ nó quay vào chùi rửa kỳ cọ thật sạch chỗ ngồi nơi nó gây ra tai họa. Sau ngày xui xẻo đó, thằng Ngọc mắc cỡ nghỉ học liền tù tì 3 buổi. Hôm nó đi học lại, cả lớp đều thấy mẹ nó cầm roi đi phía sau. Không có con roi đó, chắc nó bỏ học luôn. Bữa đó, Ngọc đi vào lớp len lén như rắn mồng năm. Mắt nhìn chăm chăm xuống đất, không dám ngó ngang ngó dọc. Biết nó chưa hết xấu hổ, bọn tôi không nỡ chọc. Phần khác bọn tôi sợ thầy phu. Thầy đe rồi, đứa nào hó hé về chuyện bữa trước sẽ bị phạt nhảy cốc 5 chồng sân. Nhảy 3 chồng, mắt đã đổ hào quang. Nhảy 5 chồng chắc xỉu luôn tại chỗ. Nghĩ vậy đứa nào cũng ớn. Cũng như tôi, thấy thằng Ngọc vào, Hà Lan tảng lờ không nhắc gì chuyện cũ. Nhưng nó không cho Ngọc ngồi gần. Nó bảo tôi và thằng Ngọc đổi chỗ cho nhau. Tất nhiên thằng Ngọc không dám phản đối. Bây giờ nó chỉ mong được yên thân. Thoạt đầu tôi hơi ngần ngừ trước đề nghị của Hà Lan. Tôi sợ phải ngồi vào cái chỗ kinh hoàng kia. Nhưng trước lời gian nài khẩn thiết của Hà Lan, nhất là trước đôi mắt long lanh lúc nào cũng mở to của nó, cuối cùng tôi đành phải xiêu lòng. Dù sao thì mẹ thằng Ngọc cũng đã chùi rửa kỹ lưỡng rồi. Tôi tự trấn an như vậy và cảm thấy yên tâm hơn. Từ đó tôi ngồi cạnh Hà Lan. Hà Lan là một cô bé dễ thương và đặc biệt duyên dáng. Nét duyên dáng của Hà Lan hoàn toàn bẩm sinh. Nó không hề ý thức về những cử chỉ mềm mại và kiểu cách của mình. Ngược lại, tôi luôn luôn tò mò và thích thú quan sát những động tác dễ ghét của nó. Hà Lan thường đưa tay vén tóc một cách đặc biệt. Nó lắc đầu cho tóc hất qua vai cũng đặc biệt không kém, và những cú liếc xéo của nó bao giờ cũng khiến tôi trố mắt nhìn. Nhưng sức mạnh chủ yếu của Hà Lan nằm ở đôi mắt. Đôi mắt có hàng mi dài lúc nào cũng mở to hồn nhiên và ngơ ngác. Đôi mắt đó lúc bấy giờ đã khiến tôi buộc lòng, đổi chỗ ngồi với thằng Ngọc, và sau này cũng đôi mắt đó làm khổ tôi ghê gớm. Hồi nhỏ tôi thích nhìn vào đôi mắt của Hà Lan, soi mình trong đó, và vẫn dơ so sánh chúng với những viên bi da trong suốt, những viên bi quý tộc chỉ có bọn học trò tiểu học mới dám chơi. Còn đối với đám học trò trường thầy phu chúng tôi, những đứa trẻ chỉ quen chơi với những viên bi làm từ trái mù u phơi khô, thì đó chỉ là những mơ ước. Lớn lên, đôi mắt của Hà Lan lại gợi tôi nghĩ đến bầu trời và dòng sông, đến những giấc mơ dịu dàng của tình yêu, và khi đó tôi không còn đủ can đảm để nhìn lâu vào đôi mắt nó như ngày xưa thơ dại. Dù vậy, Hà Lan không phải là cô bé hoàn toàn dịu dàng, có lúc nó tỏ ra cực kỳ bướng bỉnh. Nhiều lần, sự ngang ngạnh vô lý của Hà Lan khiến tôi giận phát khóc. Tôi nghĩ chơi với nó cả tuần, nhưng rồi sau đó buồn bã và nhớ nhung, tôi lại làm lành với nó. Số tôi thế, yếu đuối và dễ mềm lòng. Ngay từ nhỏ tôi đã biết thế nào là khổ vì phụ nữ. Lớn lên tình trạng càng tồi tệ hơn. Nhưng bất chấp tính khí thất thường của Hà Lan, tôi vẫn yêu mến nó, người bạn gái đầu đời của tôi, bằng một tình cảm trong trẻo và ấm áp. Trước trường thầy phu bên kia đường là nhà ông Cửu Hoành, một con ngơi rộng lớn với khoảng sân trồng lát gạch, hồ nuôi cá và vườn tược bao quanh. Bọn học trò chúng tôi chẳng biết và cũng chẳng cần biết ông Cửu Hoành là ai. Chúng tôi chỉ biết trong trường nhà ông, cách cổng vào làm bằng những cây hoa giấy uốn cong khoảng 10 thước. Có một cây thị xum xuê trái. Bọn tôi thường rủ nhau lẻn vào đó nhặt những trái thị rụng dương chảy dưới gốc cây. Cây thị già cao to khó trèo, nhà ông Cửu Hoành lại có 2 con chó dữ sẵn sàng sồ ra bất cứ lúc nào. Vì vậy chẳng đứa nào trong bọn tôi dám nghĩ đến chuyện trèo lên cây thị. Có lần thằng Ngọc đến trễ, những trái thị rụng đã bị bọn tôi vét sạch. Nó đánh bạo bám cây trèo lên. Bọn tôi sợ hãi chạy giạt cả ra ngoài cổng, hồi hộp đứng nhìn vào. Ngọc vừa trèo lên tới chỗ chặt ba thấp nhất, đang bám cành cây nghỉ mệt. Những con chó nghe động liền chạy túa ra bao che gốc cây và đứng ngóc cổ sủa xối xả. Thằng Ngọc ở trên cây run như cầy sấy, mặt tái mét. Lần đó ông Cửu Hoành đích thân dắt thằng Ngọc qua trường mét với thầy phu. Dĩ nhiên Ngọc lãnh hình phạt nặng nhất, nó nhảy cốc ba chồng sân, tận tới già. Trước tấm gương của thằng Ngọc, chẳng đứa nào mơ tưởng đến chuyện leo trèo nữa. Chúng tôi chỉ nhặt thị rụng. Trưa nào tôi cũng đến lớp thật sớm, hễ ăn cơm xong chờ buông đũa là tôi tót ra khỏi nhà, nhét giấm chuối chiếc cặp vào ngăn bàn. Tôi chạy ù qua giường ông cụ Hoành, vừa lấm lét canh chừng mấy con chó, vừa vội vã nhặt những trái thị nằm lăn lóc trên cỏ. Có khi tôi phải giành nhau kể cả bằng đấm đá, chứ những đứa cũng đến sớm như tôi. Nếu tôi nhặt thị cho tôi thì tôi chẳng cần tả xung hũ đột làm gì cho u đầu sức trắng. Đằng này tôi nhặt thị về cho Hà Lan. Hà Lan rất mê những trái thị, nhưng nó lại sợ hai con chó nhà ông cụ Hoành, nên không dám bén mảng vào khu vườn như bọn con trai. Tôi phải đi nhặt thị về cho nó. Hà Lan không bao giờ ăn ngay. Mỗi khi tôi đưa thị cho nó đều đem bỏ vào cặp. Trái nhỏ thì nó bỏ vào túi áo, chốc chốc lại lấy ra đưa lên mũi hít lấy hít để. Tôi nhìn trái thị chằn lườm trên tay nó, nhỏ nước dãi dục. Sao mày không lột ra ăn? Để ngửi cho thơm. Nói xong Hà Lan bỏ tọt trái thị vào túi áo, như để trêu tức tôi. Nhưng thường thường Hà Lan không nứng ná được lâu. Trước giờ ra về bao giờ nó cũng bóc thị ra cho hai đứa tôi cùng ăn. Ăn xong chúng tôi không quên dán những mảnh vỏ thị lên bàn rồi ngoẹo cổ nhìn. Những mảnh vỏ thị được bóc khéo khi dán lên bàn hoặc lên tường, trông giống hệt một bông hoa. Có khi là hoa quỳ, có khi là cúc đại đoá, có khi là một loài hoa không tên nào đó màu vàng. Người lớn lẫn trẻ con làng tôi đều thích trò này. Mỗi năm đến mùa thị chính, trên những bức vách và những cánh cửa của các ngôi nhà trong làng lại bỗng nhiên xuất hiện vô số những bông hoa vàng. Những bông hoa này hẳn nhiên do những tay nghịch ngợm nào đó lén dán lên vào tối hôm trước, nhưng rồi người ta cứ để mãi chẳng ai buồn gỡ xuống, kể cả chủ nhà. Chỉ có thời gian chờ mưa gió mới làm chúng tróc đi. Trong thời gian đó, khách đến làng tôi có cảm giác như đi giữa một rừng hoa mênh mông và dằn rực, ngay cả lũ bướm cũng bị lầm. Chúng cứ lượn quanh trước các ngôi nhà từ sáng đến chiều, mãi đến khi trời sụp tối, chợ đo đo đã lên đèn, bây giờ đói meo và thất vọng, chúng mới buồn rầu đập cánh bay đi. Đằng sau nhà tôi là một khu vườn rộng trồng toàn chuối. Giữa vườn lẻ loi một cái giếng đá móc treo, nước giếng đục chỉ dùng để tưới cây và rửa chân. Nấu nướng tắm táp và giặt giũ phải dùng nước giếng làng. Giếng làng nằm trên con đường đất đỏ chạy ngang cuối chợ, cách nhà tôi non một dặm đường. Mỗi ngày mẹ tôi phải đi gánh nước từ sớm tinh mơ, sáng thức giấc, nằm dây trở trên giường. Hễ nghe tiếng da chạm len keng, tôi biết ngay mẹ tôi đang quẩy thùng ra đi. Mẹ tôi lấy nước ở giếng cây chuối. Làng tôi còn có một cái giếng khác nữa, ở xa hơn là giếng bổng. Sau này hai cái giếng không đủ dùng cho cả làng, người ta đào thêm cái giếng thứ ba, tức giếng mới. Giếng mới tất nhiên phải mới hơn hai cái giếng cũ, nó là cái giếng xi măng duy nhất trong làng. Nhưng nhà tôi trước sau chẳng lấy nước ở giếng cây chuối. Đó là thói quen hay sự thủy chung. Hơn 30 năm sau, nếm trải mọi ngọt bùi và cay đắng của cuộc đời, tôi vẫn bị ám ảnh bởi câu hỏi chớ chẩn này và không tìm ra câu trả lời. Vào những đêm có trăng, tôi thường theo ba tôi xuống tắm ở giếng cây chuối. Tôi đứng trên nền giếng trơn rêu, sát ngoài rìa, trần truồng và co ro, chờ ba tôi dội từng cầu nước. Hồi ấy tôi sợ nhất là màn sát xà phòng. Xà phòng trên tóc tôi bao giờ cũng chảy vào mắt cây xè. Mỗi lần ba tôi áp cục xà phòng lên tóc tôi đều sợ hãi nhắm tịch mắt lại. Chỉ sau khi dội hàng chục gầu nước, tôi mới dám hấp háy mắt và hé hé mở ra. Vậy mà mắt cứ cay. Lần nào tắm xong, mắt tôi cũng đỏ hoe. Đi tắm ở giếng làng vào những đêm trăng không chỉ có tôi là trẻ con. Thỉnh thoảng Hà Lan cũng theo ba nó đi tắm. Lần nào thấy tôi, nó cũng ngạc nhiên và mừng rỡ kêu lên. Ơ, ngạn kìa! Tiếng kêu của nó bao giờ cũng khiến tôi sung sướng đến đỏ mặt. Và tôi nhe răng cười. Hà Lan cũng tắm truồng như tôi. Nó không tỏ vẻ gì xấu hổ về chuyện đó, mặc dù nó cố tình không quay mặt về phía tôi. Tôi cũng vậy, tôi quay lưng về phía Hà Lan và nghe rõ tiếng chân nó đang nhảy loi choi trên nền giếng vì lạnh. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn nghiêng mặt liếc về phía nó, một lần rồi hai lần và hơn nữa. Tôi cảm thấy xấu hổ về hành động của mình, nhưng tôi không cưỡng lại được sự thôi thúc mạnh mẽ của trí tò mò. Hà Lan đi tắm không giống như Hà Lan đi học, người nó đẫm nước và loáng ánh trăng, nồng huyền hoặc và xa lạ. Tôi chẳng thấy nó giống chút nào với cô bé vẫn thường ngồi cạnh tôi trong lớp, thậm chí có lúc tôi chẳng thấy đôi chân nó đâu. Dường như nó đang bay lơ lửng trên mặt đất và sắp sửa tan biến vào ánh trăng. Những lúc đó nó không giống nó giống một giấc mơ hơn. Tôi mang cảm giác kỳ lạ đó về nhà và nói với bà tôi. Con gái cởi chuồng khác với con gái mặc quần áo bà. Bà tôi giật thót. Cháu nói con gái cởi chuồng nào?
Con Hà Lan học chung với cháu ấy mà. Khi nãy đi tắm cháu gặp nó cũng tắm chuồng như cháu. Cháu lén lén dòm nó, thấy nó lạ ghê, nó như đang bay lơ lửng ấy bà.
Bà tôi hừ giọng. Cháu hư lắm, lần sau không được như vậy nữa. Ai lại đi dòm con gái đang tắm?
Tôi ngơ ngác. Dòm thì sao hả bà? Cháu dòm hoài.
Bà tôi cốc nhẹ lên đầu tôi. Vậy là cháu bà hư quá. Tôi có cảm giác bà tôi chưa hiểu điều tôi muốn nói, và tôi cố gắng giải thích.
Nhưng mà lúc đó nó bay lơ lửng.
Thấy tôi bướng bỉnh, bà tôi giận dỗi cắt ngang. Nó bay trên trời hay nó đứng dưới đất gì cũng vậy thôi. Hễ con gái đang tắm là không được dòm, cháu hiểu không? Thấy bà nổi giận, tôi đành gật đầu, mặc dù tôi không hiểu gì cả. Sau đó tôi đi tìm cô Thịnh. Tôi hy vọng vì rất thương tôi, cô sẽ chia sẻ cảm giác của tôi, mà không mắng tôi. Nào ngờ, nghe tôi kể xong, cô Thịnh nói.
Ngạn hư lắm.
Cô Thịnh nói giống hệt bà tôi. Tôi chán nản chẳng còn buồn giải thích. Tối đó tôi đi ngủ sớm với hy vọng sẽ gặp lại hình ảnh hư ảo và kỳ diệu của Hà Lan trong giấc mơ. Nhưng tôi chẳng thấy gì. Tôi ngủ một mạch từ tối đến sáng không mộng mị. Sau này đã nhiều lần tôi muốn kể câu chuyện đó với chính Hà Lan và hỏi xem có phải nó thật đã bay lơ lửng tối hôm đó hay không. Nhưng tôi cứ lưỡng lự hoài và rốt cuộc tôi đã không nói gì. Tôi e rằng Hà Lan cũng sẽ bảo tôi, ngạn hư lắm, như bà tôi và cô Thịnh đã từng bảo, mà một diễn ảnh như vậy thì chẳng sáng sủa gì, vì thế tôi đành ngậm tâm, mãi cho đến bây giờ. Và cũng mãi cho đến bây giờ tôi vẫn tin rằng, tối hôm đó quả thật Hà Lan đã bay lơ lửng trong ánh trăng, và nếu như lúc đó tôi nhìn nó lâu thêm một chút nữa, biết đâu nó sẽ tan luôn vào kỷ niệm, và như vậy câu chuyện này sẽ chẳng có dịp hồi sinh. Nhưng đó là câu chuyện ban đêm, những đêm trăng sáng trên đường làng. Còn ban ngày Hà Lan vẫn đặt chân trên mặt đất, đi lại và chạy nhảy. Đôi bàn chân đó, một hôm bỗng bầm tím. Tôi nhìn thấy điều đó khi bắt gặp Hà Lan đang ngồi khóc trấn rứt sau hè trong giờ chơi. Tôi liền ngồi xuống cạnh nó, tròn mắt hỏi.
Ai làm gì mày vậy?
Hà Lan mếu máo.
Thằng Hòa.
Nó làm gì? Nó giật dây thun của Hà Lan. Hà Lan giật lại, thế là nó dẫm lên chân Hà Lan. Vừa nói, Hà Lan vừa duỗi chân cho tôi xem những vết bầm. Một nỗi phẫn nộ bất thần dâng lên trong lòng tôi, khiến tôi muốn nghẹn cổ. Tôi hiểu đó là sự chịu đựng cho những nhục lâu ngày bị tích tụ lại, cồn cào và sôi bỏng. Nhưng trước nỗi sợ bị trừng phạt, nó không dám phát lộ ra. Chỉ biến dạng thành mối căm ghét sâu cay, chồng chất và thù địch. Nhưng bây giờ xúc động và phẫn uất trước những giọt nước mắt của Hà Lan, tôi không cảm thấy sợ hãi nữa. Tôi nói với Hà Lan,
tao sẽ đánh nó.
Sau khi buông một câu gọn lõn, tôi chạy đi tìm thằng Hòa. Tôi bắt gặp nó ở cạnh hàng rào, nó đang uy hiếp bọn con trai chơi bi và chuẩn bị ra tay cướp đoạt một món gì đó. Tôi bước lại cạnh Hòa và không nói không rằng, tôi giang tay tống cho nó một quả vào bụng. Hòa ngã bật gọng xuống đất. Và trước khi nó kịp giãy nảy và tru tréo theo thói quen, tôi nghiến răng đá vào đùi nó những cú đau điếng trước những cặp mắt hả hê thầm lặng của những đứa đứng xem. Tôi trừng trị thằng Hòa, thì ba nó trừng trị lại tôi. Sau cơn bùng nổ đó, tôi phải chụm tay lại lãnh những cú quất khủng khiếp bằng thước kẻ của thầy Phu. Rồi tôi phải ra sân nhảy cốc 10 vòng, một hình phạt chưa từng có kể từ khi thầy Phu mở lớp dạy học trò. Nhưng tôi không thèm năn nỉ thầy Phu, cũng không thèm xin lỗi thằng Hòa. Tôi mím môi nhảy, tay chống vào hông, mồ hôi và nước mắt ướt đẫm trên má. Nhảy được 4 vòng, mắt tôi đã qua. Chập chờn quanh tôi vô số những ngôi sao nhấp nháy và vô số những gương mặt lo lắng và hãi hùng của tụi bạn. Giữa vòng thứ 6, tôi té chuối đầu xuống đất và ngất xỉu giữa sân nắng. Tôi tỉnh lại giữa mùi dầu cù là và mùi lá ngải cứu, và gương mặt đầu tiên tôi nhìn thấy là gương mặt Hà Lan. Nó ngồi bên cạnh tôi thúc thích khóc và nhìn tôi bằng đôi mắt mở to, lo âu và đẹp lạ lùng, mắt biếc. Kể từ hôm đó, thằng Quà đã bớt thói hung hăng, nó không còn dám bắt nạt những đứa trong lớp một cách vô lối nữa. Nhưng điều tốt đẹp đó lại xảy đến quá muộn, bởi vì đã đến lúc chúng tôi từ giã ngôi trường mái lá với những bàn ghế ọp ẹp của thầy Phu, từ giã sự dạy dỗ tận tụy và những hình phạt trùng rợn của thầy, từ giã những trưa nắng chang chang lẻn vào giường ông cụ Hoành nhặt thị rụng. Dân, từ giã lớp giữa lòng thơ ấu đầy những kỷ niệm đắng cay và ngọt ngào, chúng tôi vào trường tiểu học, một thiên đường của tuổi nhỏ với những dãy lớp tường chôi ngói đỏ và một sân chơi rộng mênh mông. Suốt những năm học tiểu học, Hà Lan vẫn ngồi cạnh tôi, chỉ có thằng Ngọc là chuyển sang ngồi dãy bên kia. Dường như nó muốn chối bỏ và xóa nhòa trong ký ức cái vị trí gợi lại sự kiện đáng buồn hôm nào. Vậy chúng tôi năm lớp 2 là thầy Cải. Thầy Cải người cao to, mắt chột, tóc rỉ tre, khác xa nảnh nghiêm trang và đạo mạo của thầy Phu. Thầy Cải dạy học bữa được bữa cái. Thầy mê câu quăng. Hôm nào bận đưa câu trên suối lá, thầy cho chúng tôi nghỉ. Thầy cho nghỉ học hoài, nên hồi đó chúng tôi rất mến thầy. Những lúc đó tôi và Hà Lan không về nhà ngay. Chúng tôi ra ngồi ngoài cục cờ xem các anh chị lớp lớn thi thả diều. Những cánh diều đủ kiểu, màu sắc sặc sỡ, với những chiếc đuôi dài thầm thượt, đang đua nhau uốn éo, trao luyện trên nền trời xanh, khiến tôi và Hà Lan ngồi ngắm mê mẩn hàng giờ. Trong số những người thi thả diều, có cả cô Thịnh và chị Nhường. Cô Thịnh và chị Nhường cùng học lớp 5, trên tôi 3 lớp. Học cùng trường, nhưng cô Thịnh và chị Nhường chỉ chơi với những bạn cùng lứa, chẳng bao giờ thèm chơi với tôi, thật khác xa ở những lúc ở nhà. Tôi tiếc là bác tôi chưa cho chị Quyên đi học, mặc dù chị bằng tuổi tôi. Nếu chị Quyên đi học, hẳn chị sẽ chơi với tôi và với Hà Lan. Câu của thầy Cải là những con nhái. Chúng tôi thường bắt gặp thầy lúi húi sụp sạo ngoài ruộng, bên các dề cỏ hoặc dọc theo gian suối. Thầy bắt nhái bỏ vào cái giỏ tre nhỏ cột bên hông. Thầy chỉ có một cái giỏ đó thôi, thầy không có giỏ cá. Cá câu được, thầy lấy cọng cỏ xô qua mang, mắc vào cần trúc trên vai về nhà. Thầy thích đi diễu qua trước mặt mọi người với những con cá lủng lẳng trên vai, để nghe những tiếng trầm trồ, thán phục. Hôm nay thầy Cải câu được con cá to quá cỡ bà con ơi. Những lúc như vậy thầy tỏ ra sung sướng và dễ chịu đặc biệt. Đã thành lệ, hễ hôm nào thầy câu được cá to, ngày hôm sau chúng tôi tha hồ chạy nhảy và nghịch phá mà chẳng sợ bị phạt. Nhưng không phải hôm nào thầy Cải cũng bắt được nhiều nhái như ý muốn. Những lúc đó, thầy bảo học trò đi bắt cho thầy, cứ một con là 5 điểm tốt. Đối với bọn học trò chúng tôi hồi đó, điểm tốt rất quan trọng. Tháng nào được nhiều điểm tốt, vị trí xếp hạng sẽ được nâng lên, dù điểm học tập có kém chăng nữa. Vì vậy, những đứa học kém cứ suốt ngày lang thang ngoài ruộng tìm bắt nhái cho thầy, để mong cải thiện tình hình. Những đứa học giỏi cũng thích bắt nhái, vì được tự do đi chơi lông bông mà không sợ cha mẹ rầy. Vì vậy, những ngày thầy Cải không kiếm đủ mùa câu, đành sai học trò đi bắt nhái về nộp. Đối với chúng tôi là những ngày hội thực sự. Từng đám học trò chạy túa ra đồng, vừa chạy vừa hò hét in tai. Và sau một hồi bị bỏm sụp sạo dưới ruộng nước, quần áo và mặt mày chúng tôi nhem nhuốc còn hơn cả những người thợ cấy trong làng. Bao giờ đi bắt nhái, tôi và Hà Lan cũng đi chung. Tất nhiên bắt nhái là phần tôi, còn Hà Lan chỉ có mỗi một việc là xách cái giỏ tre đi kè kè bên cạnh. Hễ tôi tóm được con nhái nào, nó có nhiệm vụ mở nắp giỏ cho tôi bỏ vào, rồi đậy lại. Cuối buổi chúng tôi chia đôi số nhái bắt được. Hôm nào có con lẻ, con đó thuộc phần Hà Lan. Sự ưu tiên đó mãi mãi sau này vẫn không thay đổi, chẳng hiểu vì sao. Chúng tôi lên lớp 3, xa thầy Cải, xa những ngày lội đồng bắt nhái. Chúng tôi học cô Thung. Cô Thung cử chỉ dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ âu yếm. Chúng tôi rất yêu cô. Cô chỉ có mỗi cái tật hay khát nước. Hôm nào đang dạy cô cũng than khát nước. Mỗi lần cô Thung than như vậy, cả một rừng tay giơ lên. Em cô, em nè cô, nhà em gần, để em đi cho cô. Cả lớp như một bầy ong hò reo giành giật. Đứa nào cũng muốn được cô sai đi rót nước. Được giúp đỡ và làm vui lòng thầy cô, dù là đi bắt nhái cho thầy Cải hay đi rót nước cho cô Thung, đối với bọn học trò chúng tôi là một hạnh phúc và là một vinh dự tột bậc. Vì vậy trong lúc giơ tay, đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt hồi hộp, miệng cố la thật to để hy vọng làm cô chú ý. Thường thường cô Thung chỉ tôi, đơn giản vì cô hay qua nhà chơi với mẹ tôi. Còn tôi bao giờ được cô sai đi, tôi cũng xin cho Hà Lan đi theo với lý do đường xa, chúng tôi phải thay phiên nhau bưng nước, đỡ mỏi tay. Mặt dên lên, tôi và Hà Lan hứng hở bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt ghen tị của tụi bạn. Và ngay khi vừa đặt chân ra khỏi cổng trường, hai đứa tôi lập tức chạy dù về nhà, miệng thở hồng hộc, áo đẫm mồ hôi, thỉnh thoảng té những cú đau điếng do dấp phải những mô đất hay những bụi cỏ mọc sát trên đường. Bao giờ đi lấy nước cho cô Thung, chúng tôi cũng chạy dắt dò lên cổ, không làm sao kềm lại được. Bởi vì với một niềm vui rộng lớn trong lòng, làm sao tôi và Hà Lan hoặc một đứa trẻ nào khác có thể đi những bước đi khoan thai chậm rãi, làm ra vẻ không có chuyện gì xảy ra. Chỉ khi đi từ nhà trở lại trường với ly nước đầy tràn, lúc nào cũng sóng sánh chực đổ trên tay, tôi mới đếm bước một cách thận trọng, gần như rón rén. Hà Lan đi bên cạnh, mắt nhìn chầm chập vào ly nước chông chênh trên tay tôi, cứ chốc chốc lại hỏi. Ngạn mỏi tay chưa? Mặc cho nó hỏi, tôi mím chặt môi không đáp. Tôi biết hễ tôi mở miệng, tay tôi sẽ rung lên và nước tạt ra ngoài. Vì vậy tôi cứ cắm cúi bước. Đến khi Hà Lan hỏi đến lần thứ ba, biết nó đã nóng lòng thay thế tôi lắm rồi, tôi mới đứng lại trao ly nước lúc này chỉ còn độ 2/3 cho nó. Hà Lan mừng lắm, nó đón ly nước trên tay tôi như đón một niềm hạnh phúc lớn lao, mắt sáng ngời. Niềm hạnh phúc đó dọc đường Hà Lan còn làm đổ thêm một ít xuống đất, tiếp theo sự phung phí của tôi trước khi đặt nó lên bàn của cô Thung. Nhưng cô Thung chẳng phàn nàn gì về điều đó. Cô cảm động bưng ly nước chỉ còn phân nửa đưa lên miệng uống một mạch. Khi cô đặt cái ly rỗng xuống bàn, cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên. Bao giờ tôi và Hà Lan quay trở lại trường, cũng đúng vào giờ tan học. Điều đó luôn luôn khiến tôi đặc biệt thích thú. Tôi và Hà Lan càng ngày càng chơi thân với nhau. Những năm lớp 4, lớp 5, hai đứa tôi không chỉ cặp kè với nhau trong lớp, mà khi về nhà, tôi và Hà Lan cũng không rời nhau nửa bước. Lúc này tôi đã lớn, được quyền đi xuống chợ một mình hoặc đi lông bông đâu đó trong làng mà không cần phải có người lớn đi kèm. Và như không thể khác, tôi thường xuyên xuống chơi nhà Hà Lan. Nhà Hà Lan ở cuối chợ Đo Đo, trên con đường dẫn đến giếng cây dúi. Nhà nó tuỳnh toàn, vách tre mái lá, thua xa căn nhà gạch của tôi. Nhưng nhà nó mát mẻ hơn nhà tôi nhiều. Phía sau nhà, lũy tre xanh suốt ngày kẻo kẹt và trên ngọn tre cao lủng lẳng những tổ chim chào mào. Gió thổi rì rào qua kẽ lá và không ngừng phát ra những âm điệu du dương và êm ái tuyệt vời. Đằng sau lũy tre là cánh đồng rập rờn sóng lúa, lúc xanh ngát mạ non, lúc triệu chín bông vàng, mùa cày xới nồng nàn mùi phân bò và mùi đất ải. Trước nhà Hà Lan có một vàng thiên lý lấm tấm qua vàng. Đã không biết bao lần tôi và Hà Lan ngồi dưới bóng mát của vàng thiên lý thơ mộng này, chơi những trò chơi tuổi nhỏ. Với bọn con trai, tôi chơi đánh đáo, đánh bi, đá bóng và những trò rượt bắt. Còn với Hà Lan, tôi phải chơi đánh chuyền, ô quan, nhảy lò cò và những trò con gái khác. Nếu không thế thì Hà Lan sẽ nghỉ chơi tôi ra. Nó đã dọa tôi một lần rồi, khi tôi tỏ vẻ thờ ơ và nhầm lẫn lung tung khi rải sỏi trong trò chơi ô quan buồn chết được. Ba Hà Lan có đôi mắt tuyệt đẹp, đó là đôi mắt mà Hà Lan thừa hưởng. Ông chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của tôi trong nhà. Đôi mắt của ông thường xuyên hướng lên bầu trời, dõi theo những tia nắng và những đám mây. Ông nghĩ ngợi về thời tiết và mùa màng. Ông chẳng nghĩ đến tôi. Mẹ Hà Lan lại khác. Bà rất mến tôi và bày tỏ sự quý mến đó bằng cách kẹp rổ vào nách và bắt ghế đứng lên hái hoa thiên lý xuống nấu canh mời tôi ăn. Dĩ nhiên là tôi không từ chối. Trong bữa ăn, tôi vừa hứt canh xì xụp, vừa lơ đãng nghe mẹ Hà Lan kể chuyện ông nội tôi đã cứu sống bà trong một cơn bệnh thập tử nhất sinh như thế nào. Ông nội tôi hút thuốc bắc, đã qua đời lúc tôi mới 3 tuổi, nhưng mẹ Hà Lan kể về ông tôi với giọng điệu như nói về một người còn sống. Tôi ngồi nghe thờ ơ sung sướng, giọng nói cảm động của mẹ Hà Lan xen lẫn với những tiếng lích chích của bầy chim sâu đang cãi nhau sau hè. Và tôi mường tượng nghĩ đến ông tôi, một hình ảnh đã xa xăm lắm. Nhưng không phải chỉ có tôi đến chơi nhà Hà Lan, nó cũng hay lên chơi với tôi và chị Quyên. Thời gian này, chị Nhường và cô Thịnh không có nhà. Trường làng tôi chỉ mở tới lớp 5, lên lớp 6 chị Nhường và cô Thịnh phải ra trường quyền. Bác tôi cho chị Quyên đi học trễ, chị học sau tôi và Hà Lan 2 lớp, nhưng điều đó không ngăn cản ba đứa tôi chơi với nhau rất tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng vào những ngày cuối tuần, chị Nhường và cô Thịnh xách gói về thăm làng, nhưng điều đó chẳng khiến tôi xúc động chút nào. Chị Nhường và cô Thịnh đã lên lớp 8, tự coi mình là người lớn, đã từ lâu chẳng thèm chơi với bọn nhãi nhép chúng tôi.
Bến ga tịch liêu vắng xa người yêu, lá úa đơn côi bơ vơ cuốn theo chiều rơi, người xa cánh rồi dĩ vãng như bao cung thơ lúa theo chiều mơ viết muôn bài thơ. Núi tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn. Chia rời người xa cách rồi. vắng như bao cuốn thơ, lúa theo chiều mơ kết muôn bài thơ. Nuối tiếc yêu đương xa xưa, tháng năm nào trôi để nhớ nhung buồn. Tình yêu như kia mây trôi.